Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Mục đích của loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên là để con dân Chúa thông hiểu, am tường lẽ đạo đức tin, đồng thời sống đạo dựa trên lời dạy Kinh Thánh về những khía cạnh thực tế trong đời sống theo Chúa hằng ngày. Hôm nay chúng ta đến bài số 66. Bài học Kinh Thánh chúng ta cùng học hôm nay dưới tiểu đề số 4: Gieo trồng các thói quen của tấm lòng, mang đề tài: Gieo trồng các thói quen trong gia đình riêng, phần 5. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 6 từ câu 1 đến câu 4 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Hỡi kẻ làm con cái, hãy vâng phục cha mẹ mình trong Chúa, vì điều đó là phải lắm. Hãy tôn kính cha mẹ ngươi, ấy là điều răn thứ nhất, có một lời hứa nói theo, hầu cho ngươi được phước và sống lâu trên đất. Hỡi các người làm cha, chớ chọc cho con cái mình giận dữ, hãy dùng sự sửa phạt khuyên bảo của Chúa mà nuôi nấng chúng nó.
Trong toàn thể Kinh Thánh, có lẽ thí dụ mạnh mẽ hơn hết nói về sự vâng phục yêu kính cha mẹ là tấm gương vâng phục cha mẹ của chính Chúa Giê-xu, gương vâng phục cha mẹ của Chúa Giê-xu. Trong kinh nghiệm của Chúa Cứu Thế Giê-xu trong Luca đoạn số 2, giữa thời gian của Chúa lên đền thờ lúc 12 tuổi đến khi Chúa thi hành chức vụ khoảng 30 tuổi, thì chúng ta không biết gì cả về thời gian 18 năm này, trừ ra một điều mà tóm tắt lại tất cả thời điểm trưởng thành của chính Chúa trong đời sống. Đây là câu tóm tắt lại hết thảy kinh nghiệm giá trị từng trải của Chúa trong thời gian lớn lên, trong thời gian sống như một người âm thầm, nhưng là một đời sống thánh khiết hoàn toàn, vô tội hoàn toàn, đẹp lòng Đức Chúa Cha hoàn toàn. Cho nên câu gói trọn tất cả kinh nghiệm này là một câu hết sức là quan trọng, được chép lại trong Luca đoạn 2 câu 51-52. Đoạn Ngài theo về thành Nazareth và chịu lụy cha mẹ. Mẹ Ngài ghi các lời ấy vào lòng, Đức Chúa Giê-xu khôn ngoan càng thêm, thân hình càng lớn, càng được đẹp lòng Đức Chúa Trời và người ta. Trong cả thời gian trưởng thành của Chúa, lớn lên trong âm thầm tại thành Nazareth, thì tóm tắt trong một chữ, chịu lụy cha mẹ. Chịu lụy ở đây là một chữ dịch rất hay, chịu khổ, chịu đựng, chịu phục tòng, về một hình ảnh rất là xúc tích, một tiến trình, một ngày tháng dài của một thiếu niên, một trở thành thanh niên, trở thành một người đàn ông trưởng thành và chịu lụy cha mẹ mình. Chúng ta phải nhìn cho kỹ, ngắm cho thật say sưa hình ảnh này. Chúa Cứu Thế Giê-xu sống lớn lên trong một tiến trình chịu lụy cha mẹ. Tại sao đây là một hình ảnh mà chúng ta cần phải chăm nhìn, phải là chỗ ngừng lại để suy nghĩ? Bởi vì chúng ta sống trong một thế hệ mà chiều hướng suy nghĩ của thế hệ đó là cho trẻ thơ sự tự do, giải phóng ra khỏi sự kèm kẹp của gia đình, phải giới hạn thẩm quyền của cha mẹ, giải phóng con cái, bảo vệ quyền lợi của con cái, ban cho con cái sự tự do. Dĩ nhiên có những phần phát triển đó trong đời sống, khi con cái càng lớn, càng trưởng thành, càng độc lập. Nhưng chúng ta phải được nhắc nhở về hình ảnh của Chúa Giê-xu chịu lụy cha mẹ. Đây là Chúa của thiên đàng, đây là chủ tể của đất trời vạn vật, cầm vận mệnh và hơi thở của mỗi người trong tay, thì đấng đó làm gì? Đấng đó vâng lời, đấng đó vâng phục và để mình ở dưới phục tòng. Phục tòng ai? Để mình dưới thẩm quyền của ai? Của hai người tội nhân, của hai người bất toàn. Đây là đấng vô tội, đây là đấng vĩnh hằng, thì chịu lụy hai người tội nhân đáng chết. Đây là chỗ dạy dỗ hết sức mạnh mẽ của nguyên tắc chịu lụy cha mẹ, vâng phục cha mẹ, hiếu kính cha mẹ, ngay trong sự bất toàn của cha mẹ. Vì sao? Vì đây là kết quả của ân điển Chúa làm việc trong đời sống của những người giống Chúa Giêsu, thuộc về Chúa Giêsu, những người vâng phục cha mẹ trong Chúa. Nhưng bây giờ ở đây cũng là chỗ mà chúng ta phải đặt một câu hỏi, đó là nếu sống không vâng phục thì sao? Nãy giờ chúng ta nói đến lời khuyên dạy và ý nghĩa về sự vâng phục cha mẹ, tôn kính cha mẹ. Và khía cạnh căn bản đó là trong Chúa, trong sự vâng phục với Chúa, trong liên hệ với Ngài. Nhưng mà nếu chúng ta không nói đến thái độ của Đức Chúa Trời đối với những người con không vâng lời, không vâng phục, thì sẽ không thể nào hiểu được sự quan trọng của những điều này như thế nào đối với Chúa. Kinh Thánh dạy dỗ rất nhiều về vấn đề vâng phục cha mẹ, và cũng nói rất nhiều, bày tỏ rất nhiều về thái độ của Chúa đối với những người không vâng phục, với những người con sống vô tâm, vô phép, bất tuân, bất kính đối với cha mẹ. Qua một số câu Kinh Thánh, chúng ta muốn trả lời câu hỏi thái độ của Đức Chúa Trời như thế nào với sự không vâng lời. Chúng ta sẽ rất ngạc nhiên khi nghe những lời Kinh Thánh nói một cách khẳng định, trực tiếp và nghiêm trọng. Bắt đầu trong Phục Truyền Luật Đại Ký đoạn 21 câu 18 tới câu 21. Khi có ai có một đứa con khó dạy, bội nghịch, không nghe theo lời cha mẹ, và mặc dầu bị trừng trị nó vẫn không khứng vâng lời, thì cha mẹ phải bắt nó dẫn đến trước mặt các trưởng lão của thành mình tại nơi cửa thành. Đoạn cha mẹ sẽ nói cùng các trưởng lão của thành mình rằng: Này con chúng tôi khó dạy và bội nghịch, không vâng lời chúng tôi, làm kẻ hoang đàng say sưa. Bây giờ chúng dân thành ấy sẽ ném đá cho nó chết. Như vậy ngươi sẽ cất sự ác khỏi giữa mình, và cả Israel sẽ hay điều đó mà bắt sợ. Xuất Ê-díp-tô ký đoạn 20 câu số 9. Khi một người nào chửi cha mắng mẹ mình thì phải bị xử tử. Nó đã chửi rủa cha mẹ, huyết nó sẽ đổ lại trên mình nó. Trong ngôn đoạn 20 câu 20. Ngọn đèn của kẻ rủa cha mẹ sẽ bị tắt giữa vùng tăm tối mờ mịt. Trong ngôn đoạn 30 câu 17. Con mắt nhạo báng cha mình, khinh sự vâng lời đối với mẹ mình, các con quạ của trũng sẽ móc mắt ấy, và các chim ưng con sẽ ăn nó đi. Chúng ta có lẽ không cần giải nghĩa thêm, vì các phần Kinh Thánh vừa đọc rất là rõ ràng. Chúng ta chỉ cần nhắc nhở rằng nếu là người làm con thì phải cẩn thận. Đây không phải là điều mà chúng ta có thể ỷ y khinh dễ ngươi được. Đức Chúa Trời không chấp nhận những đứa con vô đạo, gọi là mất dạy, bội nghịch, không vâng phục. Nếu mà Chúa dùng những chữ phải xử tử nó, phải đổ huyết nó trên đầu nó, rủa xả nó, tắt đèn cuộc đời nó, móc mắt nó, thì đây không phải là điều giỡn chơi. Đây không thể là điều mà chúng ta nhún vai khinh thường bỏ qua. Nhưng chúng ta ở đây cũng ngừng lại và có những lời khuyên dạy đối với cha mẹ. Người làm cha mẹ cũng phải hết sức cẩn thận. Đâu có ai muốn con mình đi dưới cơn thành nộ của Đức Chúa Trời, phải không? Đâu ai muốn con mình hứng lấy sự trừng phạt và sự bất bình của Chúa. Thì chúng ta phải dạy con mình biết nghe lời, phải tập cho nó biết phục tòng, phải đặt để nó ở dưới thẩm quyền của chính mình, sửa trị nó khi nó ngỗ nghịch, khi nó sai lầm, chỉnh đốn sự công khâm của nó, sự thiếu suy nghĩ của nó, đồng thời tập cho nó vâng lời, làm theo. Chúng ta là cha mẹ, sẽ có phần mà lời Chúa sẽ dạy dỗ chúng ta trong cách dạy dỗ con cái. Thì chúng ta phải chú ý đến vừa hành động của các con của mình, vừa thái độ của chúng nó. Và Kinh Thánh ban cho một lời hứa nói rằng, những người cha mẹ nào dạy dỗ con cách cẩn trọng theo lời của Chúa thì sẽ giải cứu con mình khỏi đường kẻ ác. Cho nên chúng ta phải tập con cái mình vâng phục là làm theo ý Chúa, và chúng ta cần phải bắt đầu sớm, bắt đầu khi con cái còn nhỏ, còn trong tuổi thơ, còn dễ uốn nắn, còn dễ dạy dỗ. Vì nếu như cây đã mọc lên lớn rồi, đã cong quẹo rồi, thì rất khó để mà sửa trở lại. Cho nên chúng ta phải bắt đầu với chính mình trong thái độ vâng phục Chúa và dạy dỗ con cái trong thái độ yêu mến Chúa, vâng phục Chúa, để từ đó công việc của ân điển Chúa được thành trọn trong con cái của mình và bày tỏ ra kết quả của ân điển Chúa trong đời sống của con cái đối với cha mẹ. Đó là hiếu kính, vâng phục trong Chúa, trong lời Chúa, trong sự liên hệ với Chúa, trong sự kính sợ Chúa. Đây là một tiến trình được uốn nắn trong ân điển như trong tay của một người thợ gốm. Ân điển Chúa sẽ làm công việc kỳ diệu của chính Ngài mà chỉ một mình Chúa mới có thể làm được, đó là sửa lòng con cái để có thể hiếu kính cha mẹ vì đã được uốn nắn thanh tẩy trong quyền năng ân điển Chúa. Khía cạnh thứ hai trong sự dạy dỗ của sứ đồ Phaolô về liên hệ của con cái đối với cha mẹ là khía cạnh nói về thái độ. Hỡi kẻ làm con cái, hãy vâng phục cha mẹ mình trong Chúa vì điều đó là phải lắm. Hãy tôn kính cha mẹ ngươi, ấy là điều răn thứ nhất có một lời hứa nối theo. Sứ đồ Phaolô đã dạy dỗ về sự hiếu kính cha mẹ trong vấn đề vâng phục. Đó là khía cạnh về hành động bên ngoài. Bây giờ ông nhấn mạnh về thái độ ở bên trong. hiếu kính trong thái độ. Chúng ta hiểu rằng hành động bên ngoài, dù có đúng đắn ra sao đi nữa mà không phải là một sự phản ảnh thật sự của tấm lòng bên trong, thì là một sự giả bộ thiếu thành thật. Mà nếu ý định trong tấm lòng không bày tỏ ra trong hành động thì cũng chỉ là một sự tưởng tượng, mong chờ, phù du mà thôi. Cho nên chúng ta có thể bắt đầu trong thái độ yêu kính là một thái độ sống đẹp lòng cha mẹ. Đây là hiềm ý trong chữ tôn kính. Chữ tôn kính là một chữ rất đẹp, vừa tôn cao, tôn trọng, vừa kính nể, nói lên một thái độ yêu mến, quý trọng đối với cha mẹ. Đây cũng là ý nghĩa của chữ mà sứ đồ Phaolô dùng trong nguyên bản, nói lên sự tôn trọng, sự trân quý, sự yêu mến, quý báu. Chữ dùng nói về một cái giá phải trả, hay là giá mà mình bằng lòng trả cho một điều mà mình mong ước, và là chữ gốc trong ý nghĩa của giá trị, quý giá, cao quý, đắt đỏ, sang trọng. Như vậy để tôn trọng một người, để quý trọng một người, như là cư xử trong một thái độ, muốn đem lại danh dự cho người đó, và cũng muốn làm đẹp lòng người đó, đặt vào một chỗ cao trọng, một chỗ danh dự, quý mến, thương yêu. Ý nghĩa của chữ làm cho vừa lòng là một khía cạnh của sự vâng phục, nhưng cũng diễn tả một cái thái độ ở đằng sau. Vâng phục có khi làm máy móc, bảo thì làm, sai thì chạy, làm con có bổn phận và phải thi hành. Đó cũng là điều cần thiết và những điều tốt lành. Nhưng làm cho vừa lòng thì nói lên giữa sự vâng phục và sự hiểu biết liên hệ, bày tỏ sự mong muốn để làm, vui lòng để làm, tự do chọn lựa để thi hành sự vâng phục và sự kính trọng. Chúng ta có thể nói rằng tôn kính là sự vâng phục được bày tỏ ra trong niềm vui và thích thú, với tất cả sự quý mến, thương kính bày tỏ rõ ràng. Như vậy ở đây chúng ta đang nhấn mạnh về khía cạnh làm cho vui vẻ lòng cha mẹ, vui lòng trong sự vâng phục, thích thú trong sự hiện diện, khoái lạc trong sự nối kết, liên hệ. Trong Châm ngôn đoạn 23 câu 24-25, tác giả nói về niềm vui của cha mẹ trong con cái. Cha người công bình sẽ có sự vui vẻ lớn, và người nào sanh con khôn ngoan sẽ khoái lạc nơi nó. Ước gì cha và mẹ con được hớn hở vì người đã sanh con lấy làm vui mừng. Đây là những chữ bày tỏ tấm lòng của người làm cha mẹ khi con cái đi trong sự công bình. Vui vẻ lớn, khoái lạc, hớn hở, vui mừng, tất cả nói lên một sự sống tuôn tràn trong sự liên hệ, gắn bó, trân quý, tôn trọng. Nhưng một khía cạnh nữa, trong ngôn từ mà sứ đồ Phaolô dùng, nói đến khía cạnh của sự phụng dưỡng cha mẹ, lo tưởng và phụng dưỡng cha mẹ, đó là một khía cạnh của sự hiếu kính, tôn kính cha mẹ. Đây là một quan niệm càng ngày càng phai mờ trong văn hóa xã hội của chúng ta, và là một tập quán bị giảm thiểu nhiều trong sự thực hành. Điều nguy báo đó là đây là chuyện cũng đang xảy ra trong hội thánh. Thái độ hiếu kính cha mẹ trong sự phụng dưỡng cha mẹ không phải chỉ nói về trách nhiệm của những người làm con đã lớn tuổi, đã có gia đình, đã tự lập, nhưng cũng là một thái độ cần phải có của những người con đang lớn lên ngay trong gia đình, dù chưa phát huy được khả năng để có thể thực hiện điều này trong thực tế, nhưng cần thiết trong sự phát triển của thái độ và của sự hiểu biết về vấn đề hiếu kính cha mẹ, tôn kính cha mẹ, trở thành một phần của phương trình đời sống, là một phần của sự suy nghĩ toan tính dự định cho cuộc sống. Vì sự kính trọng tôn kính cha mẹ không chỉ ngừng lại ở thái độ mà thôi, chúng ta bắt đầu bằng hành động vâng phục, rồi đến một thái độ tôn kính. Nhưng Kinh Thánh cũng hướng dẫn đến một chỗ đối xử tích cực và thực tế hơn nữa, đó là lo lắng, phụng dưỡng cho cha mẹ. Chữ phụng dưỡng là một chữ rất đẹp, nói lên thái độ thương quý trong công việc làm. Bởi vì ngôn từ mà sứ đồ Phaolô dùng nói về sự tôn kính thường cũng được dùng để bày tỏ một thái độ hành động thực tế trong lĩnh vực tiền bạc tài chánh. Đối với phần lớn con cái trong gia đình, khi nói về vấn đề tài chánh thì thường sự suy nghĩ là một chiều, đó là cha mẹ lo tưởng cho con cái, đáp ứng nhu cầu cho con cái. Nhưng ít khi nào con cái nghĩ rằng đây là điều trách nhiệm của mình, cũng phải lo tưởng đến cha mẹ và đáp ứng nhu cầu của cha mẹ. Không phải chỉ khi cha mẹ có tuổi về già có những nhu cầu cần thiết thực tế, nhưng đây nói về cả một cái thái độ để mà đáp ứng với cha mẹ một cách thực lòng, trong sự hiếu kính trên nguyên tắc của lời Chúa. Cho nên thái độ tôn kính được bày tỏ ra trong hành động thực tế về tiền bạc, về tài chánh. Trong lời hướng dẫn của sứ đồ Phaolô đối với Timôthê về công việc của hội thánh, trong Timôthê nhất đoạn 5 câu 17-18, sứ đồ Phaolô dùng chữ tôn kính, kính trọng nối kết trực tiếp đến vấn đề cư xử và thái độ sử dụng tiền bạc trong trách nhiệm cung ứng lương phạm, lo tưởng đến nhu cầu của người lãnh đạo hội thánh. Các trưởng lão khéo cai trị hội thánh thì mình phải kính trọng bội phần, nhất là những người chịu chức rao giảng và dạy dỗ. Vì Kinh Thánh rằng, ngươi chớ khớp miệng con bò đương đạp lúa. Rõ ràng sứ đồ Phaolô trích dẫn câu, ngươi chớ khớp miệng con bò đương đạp lúa, để chỉ về vấn đề cung cấp nhu cầu vật chất cho những người đang hầu việc Chúa, lo tưởng đến khía cạnh thực tế của đời sống vật chất của họ. Và ông dùng từ ngữ giống nhau, đó là tôn kính, kính trọng, và nhấn mạnh một cách rõ ràng, phải kính trọng bội phần, phải tôn kính bội phần. Cho nên vấn đề tôn kính không phải là điều chỉ trên đầu môi chót lưỡi mà thôi, không phải chỉ là lời nói mà thôi, nhưng là hành động thực tế bày tỏ tấm lòng và sự hiểu biết sống động trên căn bản của lời Chúa. Sứ đồ Phaolô nói bày tỏ lòng tôn kính bội phần không phải làm một cách bất đắc dĩ, làm cho có, làm đến mức tối thiểu mà thôi, nhưng bày tỏ lòng tôn kính, hiểu biết rằng họ xứng đáng với tất cả những điều mà mình đáp ứng và mình đứng trong chỗ có trách nhiệm để đáp ứng. Đây vừa là bổn phận, vừa là đặc ân đối với những người mà Chúa đặt để lo tưởng cho mình, hướng dẫn mình và dạy dỗ mình. Đó là thái độ của sự tôn kính cần phải có. Chính Đức Chúa Giêsu cũng nhấn mạnh về thái độ đối với cha mẹ trong sự nối kết đặc thù về vấn đề tài chánh, lo tưởng, phụng dưỡng cha mẹ. Và Chúa khuyến cáo lên án những người nói miệng thì giỏi nhưng lơ là thất bại trong khía cạnh thực hành. Ma-thi-ơ đoạn 15 câu 3 đến câu số 7. Ngài đáp rằng, còn các ngươi sao cũng vì cớ lời truyền khẩu mình mà phạm điều răn của Đức Chúa Trời? Vì Đức Chúa Trời đã truyền điều răn này, phải hiếu kính cha mẹ ngươi, lại điều này, ai mắng nhiếc cha mẹ thì phải chết. Nhưng các ngươi lại nói rằng, ai nói cùng cha mẹ rằng những điều mà tôi có thể giúp cha mẹ đã dâng cho Đức Chúa Trời rồi, thì người ấy không cần phải hiếu kính cha mẹ. Như vậy, các ngươi đã vì lời truyền khẩu mình mà bỏ lời Đức Chúa Trời, hỡi kẻ giả hình. Đây là chỗ mà chúng ta cần chú ý, vì Đức Chúa Giêsu Christ đã áp dụng 9 điều răn thứ 5 theo nghĩa thực tế này, đó là chu cấp nhu cầu cho cha mẹ mình, yêu thương phụng dưỡng, đó là cách rõ ràng để bày tỏ sự tôn kính. Sự tôn kính được Chúa định nghĩa trong sự phụng dưỡng. Bổn phận của những người làm con đó là cung ứng nhu cầu cho cha mẹ mình một cách tôn kính. Điều này áp dụng khi còn ở trong nhà, khi ra khỏi, khi đã lập gia đình, có một chỗ mà đức tin được đo lường một cách hết sức là rõ rệt. Và đây là điều mà chúng ta cần phải học hỏi trở lại, nhấn mạnh trở lại, là một bổn phận và một đặc ân mà tất cả những người làm con cần phải học hỏi để thực hành một cách vui lòng trong Chúa. Sứ đồ Phaolô cũng nhấn mạnh nguyên tắc này trong sự dạy dỗ của ông, và ông không để cho ai có thể dù gì trốn tránh trách nhiệm. Chúng ta nghe Sứ đồ Phaolô nhấn mạnh nguyên tắc này trong Ti-mô-thê thứ nhất đoạn 5 từ câu số 3, khi con cái có cha mẹ đối diện với nhu cầu, đặc biệt trong trường hợp của người mẹ quá. Hãy kính những người đàn bà quá, thật là quá, nhưng nếu bà quá có con hoặc cháu, thì con cháu trước phải học làm điều thảo đối với nhà riêng mình và báo đáp cha mẹ, vì điều đó là đẹp lòng Đức Chúa Trời. Người thật quá ở một mình đã để lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời, ngày đêm bền lòng cầu nguyện nài xin. Nhưng về phần kẻ ưa sự vui chơi thì dẫu sống cũng như chết. Hãy nhắc lại điều đó cho họ, hầu cho họ không chỗ trách được. Ví bằng có ai không săn sóc đến bà con mình, nhất là không săn sóc đến người nhà mình, ấy là người chối bỏ đức tin, lại xấu hơn người không tin nữa. Ai là những người phải thi hành, thực hiện đức tin trong đời sống thực tế? Những người làm con, thực hành trong cách nào? Trong cách bày tỏ sự hiếu kính trong sự báo trả đối với cha mẹ. Ai là người có trách nhiệm báo trả phụng dưỡng cha mẹ? Những người làm con cái. Tại sao? Vì đây là điều đẹp lòng Chúa. Nếu con cái lơ là chống đối với trách nhiệm này thì sao? Thì họ sống hoàn toàn mâu thuẫn với hệ thống đức tin trong Chúa, chối bỏ nguyên tắc đức tin qua hành động của mình và bày tỏ sự thiếu hiểu biết của tâm lòng xấu xa hơn cả người ngoại đạo. Sứ đồ Phaolô căn dặn rằng đây là điều mà hội thánh phải hướng dẫn và dạy dỗ để các tín hữu không chỗ trách được trong vấn đề sống đạo đức tin. Đây là điều đẹp ý Đức Chúa Trời, đây là điều mà Chúa vui lòng. Cho nên khi một người con trưởng thành hay là đã lập gia đình, thì đây là một phương tiện mà những cặp vợ chồng khôn ngoan trong Chúa sẽ biết cách cư xử tế nhị và đúng đắn. Nếu còn đang ở chung với cha mẹ và mình có phương tiện, có việc làm, thì đây cũng là điều mà các bạn thanh niên cần phải nghĩ đến. Không phải chỉ là một phần của vấn đề trưởng thành tự lập mà thôi, có trách nhiệm với nhu cầu của mình. Cũng không phải chỉ là vấn đề chia sẻ gánh nặng, nhưng là căn bản biết sử dụng tiền bạc để bày tỏ lòng kính trọng đối với cha mẹ. Và đây là nguyên tắc quan trọng trong đời sống. Dù nguyên tắc rất rõ ràng, nhưng đây là chuyện khó chứ không phải là dễ để làm, nhất là khi đụng đến vấn đề tiền bạc. Nhưng chúng ta phải hiểu rằng khi chúng ta giúp đỡ, phụng dưỡng cha mẹ, không phải là mình làm ơn đâu, không phải là làm một việc gì phi thường, tài trời hiếm có đâu. Đây là một bổn phận căn bản của một người làm con bày tỏ sự kính sợ Đức Chúa Trời, vâng phục lời Kinh Thánh. Và Sứ đồ Phaolô nhấn mạnh rằng, người được phước căn bản là chính mình. Đây là ích lợi cho tất cả mọi người, cho sự liên hệ giữa cha mẹ và con cái, nhưng người có lợi hơn hết chính là con cái. Sứ đồ Phaolô viết tiếp, ấy là điều răn thứ nhất có một lời hứa nối theo, hầu cho ngươi được phước và sống lâu trên đất. Cho nên chúng ta đến khía cạnh thứ ba của vấn đề yêu kính cha mẹ, đó là yêu kính cha mẹ trong đức tin. Đây là vấn đề của đức tin. Đây là chỗ sống đạo bày tỏ đức tin. Phaolô bắt đầu với khía cạnh của sự hành động bên ngoài, đó là vâng phục, đến thái độ bên trong, đó là thái độ yêu kính, hiếu kính, trân quý, muốn làm đẹp lòng cha mẹ, bày tỏ trong nhiều khía cạnh của sự liên hệ, đặc biệt là khía cạnh thực tế trong sự phụng dưỡng, sống vui lòng trong trách nhiệm mà Chúa giao phó cho người làm con. Bây giờ sứ đồ Phaolô đi vào một khía cạnh sâu hơn nữa, một lý do căn bản ở đằng sau hành động và thái độ, đó là vấn đề đức tin, đó là sự tin quyết của đức tin trên lời Chúa. Trong nội dung của sách Ê-phê-sô, đây là chỗ mà sứ đồ Phaolô dạy dỗ về sự sống đạo, đáp ứng với ân sủng Chúa đã ban cho cách dồi dào dư dật trong Đức Giê-su Christ. Thì tại đây, trong sự liên hệ đối với cha mẹ, khi một người thi hành những điều lời Chúa dạy dỗ về trong hành động hiếu kính cha mẹ, vâng phục cha mẹ, thì bày tỏ rằng đã để Đức Chúa Giê-su Christ làm chủ ở giữa cuộc đời của mình, và lời Kinh Thánh là thẩm quyền và căn bản, là ánh sáng soi dẫn từng bước đi, từng quyết định trong đời sống trên sự liên hệ đối với Chúa. Và ở đây sứ đồ Phaolô chỉ ra hai khía cạnh của đức tin, hai khía cạnh của sự tin quyết. Thứ nhất, vì điều đó là phải lắm, bởi vì đây là điều đúng trước mặt Đức Chúa Trời, điều phải trước mặt Đức Chúa Trời. Và thứ hai, vì có một lời hứa nối theo, vì tại chỗ này là chỗ nối kết với nguồn phước hạnh ở trong Chúa. Và trong nguyên tắc này, sứ đồ Phaolô chỉ ra rằng lý do căn bản sâu xa hơn hết của sự hiếu kính cha mẹ là sự kính sợ Chúa. Có lẽ học tới đây thì tất cả những người làm con đều có một suy nghĩ chung, đó là chúng ta biết đây là điều đúng, điều phải, nhưng cũng biết rằng đây là điều rất khó làm, và tự hỏi trong lòng rằng làm sao để làm nổi, làm sao để làm cho xong trách nhiệm này. Thì sứ đồ Phaolô trả lời rằng phải có một sự tin quyết, phải có một sự biết chắc rõ ràng trong lòng, đó là kính sợ Chúa và biết chắc rằng lời Chúa không bao giờ sai trật. Kinh Thánh hiểu chỗ đứng của người làm con, biết rằng trong chúng ta sẽ không có đủ sức hay là đủ ý chí hay là lòng mong muốn để làm theo, để vâng phục. Cộng thêm vào đó, nếu cha mẹ là người không biết điều, không khôn ngoan, thì còn làm khổ cực con cháu mình hơn nữa. Có những người con rất ngoan, rất giỏi, chỉ có một chỗ khó, đó là cha mẹ khắt khe, có những đòi hỏi quá khó khăn, khó tính, khó ở, thì sao? Chúng ta hiểu điều này bởi vì chính cha mẹ chúng ta, và chính chúng ta là người làm cha mẹ, biết rằng mình không phải là người toàn vẹn, có rất nhiều bất toàn trong chúng ta làm nặng gánh trên con cái. Thì lý do gì, lý do chính đáng nào để chúng ta là những người làm con bước vào trong sự thi hành, hành động vâng phục đối với cha mẹ, thái độ yêu kính trân quý cha mẹ? Thì Kinh Thánh trả lời, phải tin rằng lời Chúa là đúng, vì điều đó là phải lắm. Đó là cách trả lời của lời Chúa. Chúng ta đi con đường thực nghiệm đức tin, bởi vì đây là con đường Chúa dạy. Vì đây là lời Đức Chúa Trời, đây là chỗ Chúa phán dạy về ý muốn của Ngài. Và Kinh Thánh cho rằng đó là đầy đủ lý do để chúng ta vâng phục làm theo. Căn bản cho sự tiên quyết dấn thân này, để có thể đi con đường này là vì Chúa phán như vậy, vì Chúa muốn như vậy, cho nên bởi định nghĩa, nó đúng. Đây là điều công bình, đây là điều chân thật, đây là điều phước hạnh chắc chắn. Đây là câu trả lời rất đơn giản của Kinh Thánh nhưng đầy quyền năng. Khi chúng ta tin rằng lời Chúa là phải, điều Chúa dạy là đúng, con đường Chúa mở ra là con đường phước hạnh, thì chúng ta sẽ bước đi trong ơn Chúa, trong sức Chúa, trong sự nhờ cậy trên Chúa, trong sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, sự khôn ngoan mà Chúa ban cho, và sẽ rất vui lòng mà làm, sẽ ưa thích mà làm, bởi vì hiểu rằng đây là ý muốn Chúa đã được bày tỏ cách rõ ràng cho mỗi chúng ta là người làm con. Và hơn nữa, những người làm con đi con đường này bởi vì tin nơi lời Chúa, tin nơi lời Chúa hứa, tin nơi phước hạnh mà Chúa muốn ban cho. Hiểu rằng đây là điều răn thứ nhất có một lời hứa nối theo, hầu cho ngươi được phước và sống lâu trên đất. Mục đích của sự vâng phục tôn kính cha mẹ, nói khác hơn là cái lợi của sự vâng phục và tôn kính cha mẹ là cho chính mình trước hết. Kinh Thánh nói có một sự liên hệ rõ ràng giữa cách mình sống, thái độ mình có đối với cha mẹ và cuộc đời riêng tư của mình. Nó sẽ ảnh hưởng trên hai phương diện của đời sống, về phẩm và về lượng. Hầu cho ngươi được phước, đây nói về phẩm chất của cuộc đời, và được sống lâu trên đất, đây nói về lượng, về sống thọ. Đây là một lời hứa hết sức là quan trọng, được nhấn mạnh chỗ này. Đây là điều răn thứ nhất có lời hứa nối theo. Nghĩa là sao? Nghĩa là từ trong căn bản của sự vâng phục, từ trong thái độ tôn kính hiếu thảo cha mẹ, bắt nguồn một mạch nước sống nối liền với ý chỉ của Đức Chúa Trời, sẽ tuôn chảy ra, sẽ thấm nhuần vào trong những khía cạnh khác của đời sống mình, và một người có thể sống vui, sống mạnh, sống lâu, sống thỏa lòng, vì đã được huấn luyện, nuôi dưỡng, luyện tập trong một khuôn khổ, mà từ đó bông trái phước hạnh sẽ tự nó sanh ra đúng thì đúng mùa trong mọi hoàn cảnh. Đây là lời hứa chung cho tất cả những người kính sợ Đức Chúa Trời, vâng phục cha mẹ, tôn kính cha mẹ, được đặt lên trên nền tảng chính là sự kính sợ Chúa, chính là sự tôn quý lời Chúa, yêu mến lời Chúa, vâng phục lời Chúa. Và đó chính là chìa khóa để mở ra mọi cửa phước hạnh cho đời sống trong mọi khía cạnh, trong mọi liên hệ, vượt hơn sự liên hệ với cha mẹ mà thôi, bởi vì đã được đặt đúng trên căn bản, đó là kính sợ Chúa và vâng phục lời Ngài. Đây là chìa khóa của sự sống, đây là chìa khóa của sức mạnh, đây là chìa khóa sống bởi đức tin trong ân sủng Đức Chúa Trời ban cho.
Xin Chúa thang dạy con lối đi, nhầm khi đơn chiếc một mình, nhầm khi đau đớn cùng đường, thành công hay thất bại nào dạy con đi
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Những Nguyên Tắc Đầu Tiên dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sóng 2001avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sóng.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.
Tần khi sống hết hành trình, tần khi chăm sóc.